tôi bị đuổi học. Cậu Sullivan, chúng tôi không thể chấp nhận được hành động của cậu. Sự ngốc nghếch của cậu không chỉ gây nguy hiểm cho riêng cậu và hai cậu học sinh khác, mà cậu còn phải cần đến sự giúp đỡ của đội cảnh vệ bờ biển Hoa Kỳ, gây khó khăn cho họ vì báo chí đang làm rùm beng về cuộc chạy trốn quá mạo hiểm của cậu. Cậu có thể cho chúng tôi biết tại sao cậu lại có hành động ngu xuẩn như vậy hay không? Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng đối diện với thầy Edward Waterhouse, hiệu trưởng trường Perkins dành cho học sinh khiếm thị. Dường như cơn giận của thầy hiệu trưởng đang sôi lên sùng sục. Giọng nói thân thương mọi khi của thầy có xen lẫn ngữ điệu đặc trưng của những người thành thị, một sự chì chiết đáng sợ. Nếu như cuộc chạy trốn lần này là cuộc chạy trốn đầu tiên của cậu, chúng tôi sẽ khoan nhượng hơn trong việc xem xét hình phạt dành cho hành động không thể chấp nhận này. Tuy nhiên, rõ ràng cậu không muốn ở lại ngôi trường này nữa, vì vậy tôi không còn cách nào khác là phải đuổi học cậu. Mẹ ngồi ngay trên ghế bên phải tôi, vì vậy tôi có thể nghe rõ tiếng thở dài của mẹ. Hiệu trưởng Waterhouse, xin thầy đừng đuổi học Tommy. Mẹ tôi năn nỉ thầy hiệu trưởng. Tommy cần nơi này, thằng bé cần phải học những kỹ năng đặc biệt mà chỉ có trường Perkins mới có thể mang đến cho những trẻ không may bị khiếm thị. Tôi có thể cảm nhận được mẹ đang cố gắng vươn người về phía trước. Một trong những cử chỉ của mẹ cho thấy mẹ cần sự cảm thông, trong khi đôi mắt mẹ vẫn ngước lên với vẻ van nài thầy hiệu trưởng xem xét lại hình phạt dành cho tôi. Như bạn thấy đấy, trong những năm tôi học ở tiểu học, các thầy cô lúc nào cũng đưa ra một lời nhận xét giống hệt nhau trong học bạ của tôi. Tommy rất thông minh, nhưng hay mơ mộng hão huyền và hay vi phạm kỷ luật. Tommy cũng không chú ý đến việc học của mình, rất giỏi môn âm nhạc, yêu thích những điều mới mẻ và có tố chất lãnh đạo. Tôi nghĩ rằng tất cả những phiền toái tôi gây ra trong ngôi trường Perkins đều bắt nguồn từ lần đầu tiên tôi đến trường. Hôm đó là ngày 10 tháng 9, cả gia đình tôi, mẹ, bố, tôi, chị Perky, chị Jen cùng lên xe ô tô để đưa tôi đến trường. Đây là một điều bất thường đối với cả gia đình tôi. Nhưng điều đáng nói nhất lại là một điểm xấu nào đó ẩn sâu trong sự im lặng đến chết người khi cả gia đình tôi ngồi trên chiếc xe suốt một giờ đồng hồ từ thị trấn Situate đến trường Perkins ở Watertown. Người đón gia đình tôi là nhân viên gác cổng trường tên Fritz. Sau một vài năm học ở trường, tôi biết được rằng ông Fritz mang quốc tịch Đức. Tôi cũng phát hiện ra rằng tôi không ưa ông ấy chút nào. Cậu bé có tên trong danh sách chưa? Ông Fritz hỏi bố tôi. Con trai tôi học lớp mẫu giáo và năm nay mới đăng ký học ạ. Bố tôi trả lời. Để tôi kiểm tra lại đã. Người đàn ông tên Fritz nói. Xem nào. Như thể ông ta không hề tin lời bố tôi. Tên tôi đã có trong danh sách học sinh mới nhập học. Thomas Sullivan Jr., 5 tuổi, học sinh mẫu giáo. Dòng chữ được in đen trắng trong danh sách. Trường Perkins được chia thành khu trường dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6 và khu còn lại dành cho những học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Toàn bộ khuôn viên trường rộng 12 hecta và ngay cả một người khiếm thị cũng không thể bỏ qua được vẻ đẹp của ngôi trường này. Tất cả cây trồng đều là cây bản địa của New England. Sân thể thao vẫn còn mới nguyên và được phủ một lớp cỏ xanh mượt. Những ngôi nhà đang sừng sững như những người lính gác khó tính cùng với sự nghiêm khắc hiển hiện trong lối kiến trúc Gothic. Chú thích: Gothic là lối kiến trúc có mái vòm và đầu nhọn. Hết chú thích. Dường như quang cảnh nơi đây biểu hiện một cái gì đó cũ kỹ, vững chắc, lâu dài và tất nhiên có cả sự khắc nghiệt. Trường Perkins được xây theo phong cách của trường học ở Anh dành riêng cho nam sinh, mặc dù trường Perkins đón nhận cả nữ sinh. Tôi rất muốn biết xem việc trở thành một cậu học sinh mới toanh trong trường này sẽ như thế nào. Bố tôi đánh xe ra nơi đậu xe và tất cả gia đình tôi cùng xuống xe. Mùi cỏ mới cắt và mùi hương nho dịu ngọt cũng hăng hăng. Tất nhiên là tôi chỉ biết được đó là mùi hương nho sau khi đã học ở đây một thời gian đã khiến cho không khí ở đây có vẻ nặng nề. Gia đình tôi bước vào tòa nhà hành chính để hoàn thành thủ tục nhập học. Đôi giày mới của tôi vang lên dọc hành lang và độ cao của trần nhà càng làm cho tiếng vang ấy to hơn. Có ba người phụ nữ ngồi phía sau một chiếc bàn dài trong phòng hành chính và trong số họ hướng dẫn bố mẹ tôi điền vào các thủ tục bắt buộc mà không hề tỏ ra chút nhiệt tình nào. Một người phụ nữ khác nhanh chóng bước vào trong phòng và tính cách sôi nổi hăm hở. Người phụ nữ này được thể hiện rõ khi cô ôm tôi. Em là Tommy Sullivan phải không? Cô hỏi. Cô đã đợi em lâu lắm rồi đấy. Cô là cô Harrison và cô sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em. Em sẽ sống trong nhà của Anagus. Michael Anagus. Thầy Michael Anagus là hiệu trưởng thứ hai của trường Perkins, vì vậy nhà Anagus được đặt theo tên của thầy ấy. Cô tin là em sẽ rất vui khi ở nhà Anagus. Em sẽ được gặp gỡ, làm quen với rất nhiều bạn nam và bạn nữ đồng trang lứa. Tất cả các bạn ấy đang chờ em đấy. Đi theo cô nào. Cô nắm tay tôi trong bàn tay đầy đặn ấm áp của mình. Mặc dù cô rất tốt bụng, nhưng có những cái gì đó làm tôi bồn chồn và khiến tim tôi rung lên. Cô ấy đang nói gì ấy nhỉ? Mình sẽ sống trong một ngôi nhà có tên là Anagus. Ừ, nhà Anagus là nhà như thế nào? Gia đình mình chỉ ở đây một ngày thôi mà. Mình sẽ về nhà cùng với bố mẹ, chị Paki và chị Jane nữa mà. Hay là bố mẹ định chuyển đến sống ngôi nhà có tên là Anagus nhỉ? Cuối cùng, tôi cũng có thể nói ra những gì mình nghĩ. Bố mẹ, nhà mình chuyển đi ra khỏi thị trấn Sitway khỏi không ạ? Có phải cả nhà mình sẽ sống trong ngôi nhà có tên là Anagus không ạ? Tommy, nhanh lên con. Bố nói như vậy để lảng tránh câu hỏi của tôi. Con đi cùng cô Harrison đi nào. Cả nhà tôi đi qua khuôn viên mà cô Harrison gọi là cái sân nhỏ. Tất cả nhà ở đây đều hướng ra sân. Cô nói, phòng học được xây ở chính giữa và mỗi ngôi nhà đều có một cửa sau để đưa các em ra sân chơi, sân tập thể thao. Chúng tôi đi ngang qua một số gia đình đang dẫn con họ đến nhà của mình trong ngôi trường này. Dọc theo nhà Anagus còn có nhà Prepley, nhà Porter và nhà Clover dành cho học sinh nữ. Cô Harrison tiếp tục giới thiệu. Học sinh nữ. Tôi ghi nhớ danh từ chung này. Tôi không muốn học ở trường có học sinh nữ. Tôi nghe thấy âm thanh khác nhau khi chúng tôi bước vào nhà Anagus. Một cậu học sinh nào đó đang chơi đàn piano, trong khi những học sinh còn lại là ném đồ chơi khắp sàn nhà. Cô Harrison gọi sàn nhà là phòng chơi dành cho chúng tôi. Cô Harrison cùng với một số học sinh khác đang ở trên gác để sắp xếp đồ đạc. Nhưng tại sao tôi lại nghe tiếng trẻ con khóc và tiếng người lớn dỗ dành? Không sao, không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà con. Tại sao lại như vậy nhỉ? Cô Harrison đưa gia đình tôi đi xem phòng ăn, một căn phòng rất rộng rãi và những chiếc bàn tròn lớn. Và cô nói rằng tất cả học sinh sẽ cùng ăn với nhau trong căn phòng này. Cô cũng cho chúng tôi xem phòng bếp và ở đây tôi đã gặp cô Green, đầu bếp của trường. Cô Green là người gốc Ireland và cô nói rằng cô chính là người làm ra những chiếc bánh ngon nhất thế giới. Cô đã chứng minh lời nói của mình bằng cách cho tôi ăn thử hai chiếc bánh phủ sô-cô-la mới được nướng xong và cả một cốc sữa lạnh nữa. Món ăn của cô Green dành cho tôi thật tuyệt vời và nó đã tạm thời giúp tôi xoa dịu nỗi lo lắng. Sau đó chúng tôi đi lên gác, mọi thứ chợt thay đổi nhanh chóng. Phòng của em là phòng số 8, Tommy nhé. Cô Harrison nói, bây giờ em hãy đặt tay lên tường và đếm thật to với cô cho đến khi em đến được cánh cửa thứ 8 nhé. Tôi làm theo lời hướng dẫn của cô một cách miễn cưỡng. 5, 6, 7, 8. Tôi đếm từng cánh cửa cho đến khi được cánh cửa thứ 8. Em hãy xoay nắm cửa và bước vào trong phòng của mình đi. Cô nói, hai bạn cùng phòng của em là Annie và Jerry đang ở trong phòng đấy. Bạn cùng phòng, như vậy có nghĩa là gì nhỉ? Tôi nghĩ thầm, tôi nghe tiếng khóc ngay khi mở cửa ra. Cô Harrison đến bên cậu bé đang khóc. Jerry, không sao đâu mà. Cô an ủi cậu bé, có tên là Jerry. Cô sẽ giới thiệu em với một bạn rất đặc biệt, bạn ấy tên là Tommy. Tommy, em đến đây và làm quen với bạn Jerry Purse đi nào. Tôi đi về phía cô Harrison, nhờ vào giọng nói của cô và đến cuối giường. Đó là một chiếc giường sao? Chắc hẳn trên giường đang có người ngồi. Jerry, cô Harrison nói. Em hãy đứng lên và bắt tay với người bạn mới của mình nào. Cô xin giới thiệu, đây là bạn Tommy Sullivan. Một bàn tay mụ mẫm đã thay thế một bàn tay ấm áp của cô Harrison. Chào cậu, Jerry. Tôi nói, cậu không sao chứ? Em không cần bạn ấy. Jerry thổn thức. Em muốn mẹ cơ, em muốn bố cơ. Jerry, nghe cô này. Cô Harrison vội nói. Em có nhớ là cô đã nói với em rằng em sẽ được trở về nhà trước khi em biết là mình được đưa về nhà không? Cô nói dối. Một giọng nói khác trong phòng vang lên, xen ngang lời cô Harrison. Cô nói với chúng em là chúng em sẽ được về nhà trong vòng một tháng. Chúng em phải ở lại đây 30 ngày. 30 ngày rất dài cô ạ. À. Annie Anderson, cô Harrison nói, em hãy đến đây làm quen với bạn Tommy đi nào. Một cậu bé đi ngang qua phòng, nói khá trịnh trọng. Xin chào cậu, tớ là Ernest Anderson. Bà cậu tên gì? Tớ tên là Tommy Sullivan. Tôi trả lời trong khi bắt tay cậu bạn mới. Tớ rất vui khi được làm quen với cậu. Jerry vẫn tiếp tục khóc và chẳng mấy chốc tôi đã hiểu tại sao cậu ấy khóc. Tommy, đây là bạn của em, cô Harrison nói. Em xem này. Đây là chỗ để đồ của em có thể cất quần áo trong tủ rồi đặt bên tay phải của em. Bây giờ em có thể lấy quần áo ra khỏi vali và cho quần áo vào tủ. Bố mang hành lý vào và đặt chiếc vali lên giường. Chiếc giường này dành cho tôi, giường của tôi ở giữa giường của Jerry và Ernie. Chiếc đệm phát ra tiếng động vui nhộn khi bố đặt chiếc vali lên trên giường. Mãi sau này tôi mới biết được rằng tất cả những chiếc đệm ở trường Perkins đều được nhét đầy rơm và chính bàn tay của những người khiếm thị trưởng thành đã làm ra chúng. Mẹ tôi trở nên rất bận rộn vì mẹ giúp đỡ cô Harrison lấy quần áo của tôi ra trong khi hai chị tôi lại đứng im không nói gì ở góc phòng. Quần và áo vest của tôi được treo gọn gàng trong tủ, còn tất, quần lót, quần jean, áo phông được cất gọn trong ngăn kéo. Tất của con được cất trong ngăn kéo trên cùng, mẹ nói. Quần lót trong ngăn thứ hai, còn áo phông và quần jean trong ngăn thứ ba. Nếu quần áo của con bị bẩn, con chỉ cần cất vào ngăn kéo thứ tư ở dưới cùng, cho đến khi con phải mang chúng đến phòng giặt đồ của trường. Việc thu dọn quần áo của tôi đã xong, một sự im lặng bao phủ căn phòng cho đến khi nghe tiếng thổn thức của Jerry phá tan sự tĩnh lặng ấy. Bố ôm tôi rất chặt và hôn lên hai má tôi, nhưng bố không nói gì cả. Một lúc sau tôi nghe tiếng chân của bố ra đi khỏi phòng và đi xuống hành lang. Bố ơi, tôi gọi. Bố ơi, bố đi đâu vậy? Bố vẫn cứ đi. Sau đó hai chị tôi cũng hôn tôi và đi ra ngoài. Mẹ tôi là người cuối cùng trong gia đình ôm tôi. Nước mắt mẹ rơi xuống khuôn mặt tôi vì mẹ ôm tôi rất chặt. Tommy, mẹ yêu con lắm. Mẹ nói, mẹ yêu con nhất trên đời này. Mẹ biết việc mẹ đưa con đến trường Perkins để học nội trú là việc làm đúng đắn. Mẹ tin con sẽ rất vui khi ở đây, Tommy bé bỏng của mẹ. Con hãy nói với mẹ là con rất vui khi được đến đây đi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Mẹ, mẹ đừng để con ở đây. Tôi bắt đầu khóc. Mẹ đừng đi mà. Tôi bám chặt lấy mẹ, nhảy lên vòng tay của mẹ, quặp chặt hai chân quanh hông mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng để con ở đây. Cô Harrison bắt đầu kéo tay và chân tôi ra khỏi người mẹ. Tôi khóc thét lên và đá mạnh vào người phụ nữ độc ác đang kéo tôi lại. Không đâu, mẹ ơi. Tôi hét lên. Không đâu, con không muốn ở đây đâu, mẹ ơi. Con không ở đây đâu. Tommy, sẽ không sao đâu con. Không sao đâu con. Mẹ tôi nói trong tiếng khóc và vừa nói mẹ vừa giúp cô Harrison kéo tay tôi ra khỏi người. Tommy, mẹ đã cầu nguyện rồi con ạ. Chúa đã nói với mẹ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Con phải ngoan nhé. Bây giờ là tiếng chân của mẹ tôi vang lên trên sàn khi mẹ tôi quay lưng ra khỏi phòng và giao cô Harrison giữ chặt lấy tôi. Tôi đá liên tục vào người cô rồi hét ầm lên. Không đâu, mẹ ơi. Con không muốn ở đây đâu. Con muốn về nhà cơ. Mẹ ơi, bố ơi, đừng bỏ con ở đây một mình. Bố mẹ đừng đi mà. Nhưng bố, mẹ và hai chị tôi đã đi về rồi. Chỉ còn lại một mình tôi ở đây. Tôi ngồi một mình trên chiếc đệm rơm, trên chiếc giường chính giữa, trong một căn phòng với hai người bạn hoàn toàn xa lạ. Tôi đang ở một nơi mà tôi rất ghét. Trong ký ức của một đứa trẻ như tôi, việc xa gia đình như thế này chính là một trải nghiệm đầu đời rất khó khăn. Mặc dù Jerry và Ernie trở thành hai người bạn tốt của tôi, nhưng việc sống trong một ngôi trường tách biệt với thế giới bên ngoài cũng giống như tôi phải chấp nhận một hình phạt là một tù nhân như tôi không hề được hứa hẹn ngày phóng thích. Bố mẹ vẫn tin rằng việc đưa tôi đến trường Perkins là điều tốt nhất mà bố mẹ có thể làm cho đứa con không nhìn thấy ánh sáng của mình. Nhưng việc để một đứa trẻ 5 tuổi sống xa nhà lại là một khó khăn ngoài sức tưởng tượng của con trẻ. Trong những năm học ở trường Perkins, tôi vẫn thường được bố mẹ đón về vào những ngày cuối tuần và chính việc về nhà và trở lại trường đã khiến tôi lúc nào cũng băn khoăn về bản thân của mình. Tôi là ai? Là Tommy Sullivan, một đứa trẻ bị nhốt chặt trong ngôi nhà tù Perkins dành cho những đứa trẻ khiếm thị. Hay tôi là Tommy Sullivan, một cậu bé luôn khát khao học hỏi và khám phá những điều mới lạ ở thế giới bên ngoài cánh cổng sắt và hàng rào khắc nghiệt của trường Perkins. Tommy, Annie nói với tôi khi tôi nín khóc. Cậu có muốn đi xuống cầu thang để đến phòng chơi đồ không? Ở dưới đấy có nhiều món đồ chơi thú vị lắm, ô xếp hình với cả ô tô tải nữa đấy. Cô Harrison nói sẽ có một cô giáo khác chuẩn bị đến đọc truyện cho bọn mình nghe. Cậu có muốn đi với tớ không, Tommy? Đi chơi chắc chắn sẽ thú vị hơn là ngồi nghe đọc truyện chứ. Tớ không đi đâu, tôi trả lời trong khi vẫn sụp sùi. Tớ chỉ muốn về nhà thôi. Tớ cũng muốn về nhà nữa, Jerry nói. Tớ cũng muốn về nhà nữa cơ. Thế thì tớ đi xuống dưới chơi đồ chơi đây. Tớ chỉ muốn chơi thôi, Annie nói. Tôi không hiểu làm sao mà câu nói cuối cùng của Annie lại khiến cả tôi và Jerry đồng ý đi xuống phòng chơi cùng cậu ấy. Được rồi, Jerry sụp sịch. Tớ sẽ đi với cậu, Tommy, cậu cũng đi chứ? Tôi quyết định đi cùng hai người bạn mới của mình. Giờ đây tôi đoán là cảm giác buồn bã đã đưa ba chúng tôi xích lại gần nhau. Và tôi đã lần tường để đi xuống cầu thang đến phòng chơi. Tôi gặp 26 bạn khác bằng tuổi của mình trong căn phòng này. Tất cả đều giống nhau. tất cả đều xa gia đình, bắt đầu một cuộc sống mới, muốn được về nhà, và đối với tất cả chúng tôi, đây là ngày đầu tiên trong những cuộc phiêu lưu trong bóng tối. Tôi, Jerry và Ernie đã có rất nhiều cuộc phiêu lưu trong suốt những năm học lớp dưới. Một trong những cuộc phiêu lưu đáng nhớ nhất là những chiếc bánh ngon nhất thế giới của cô đầu bếp Green. Một sự cám dỗ ngọt ngào khiến chúng tôi không thể cưỡng lại được bất chấp những hậu quả về sau. Một đêm muộn, cả ba chúng tôi đang cùng nhau lần xuống phòng bếp để tìm thức ăn nhẹ. Chúng tôi biết rõ nơi cô Green cất bánh quy và tôi rất thích những chiếc bánh quy này. Tôi không chỉ thích bánh quy mới ra lò mà còn thích cả những chiếc bánh được cất trong tủ lạnh với một lớp đá cứng bao phủ. Tôi có cảm giác rất thú vị khi cắn vào nhau chiếc bánh như vậy. Thầy Bartolomeo, giáo viên phụ trách ký túc xá, đã bắt được ba chúng tôi trong bếp khi những bàn tay nhỏ xíu của chúng tôi vẫn thò vào trong hộp bánh. Thầy đã yêu cầu chúng tôi phải đến gặp thầy hiệu trưởng Waterhouse vào sáng hôm sau. Trong khi viết báo cáo tường trình sự việc, chúng tôi nhanh chóng hiểu ra có một cái gì đó rất quan trọng đang diễn ra tại trường, vì tất cả mọi người đều đang làm việc trong sự im lặng và có vẻ như họ đều tập trung vào sự kiện nào đó diễn ra ở cửa trước của trường. Không biết chuyện gì vậy nhỉ? Tôi băn khoăn tự hỏi trong khi đứng đợi để chịu hình phạt kỷ luật của thầy hiệu trưởng Waterhouse. Chẳng mấy chốc tôi đã tìm ra được câu trả lời cho sự băn khoăn của mình. Có một đoàn khách đến thăm trường và thầy cô đã yêu cầu tôi phải im lặng vì trường đang đón một vị khách rất đặc biệt. Trường Brookings quyết định vinh danh cựu học sinh Helen Keller. Chú thích: Helen Adams Keller, sinh năm 1880, mất năm 1968, là một nhà văn, nhà hoạt động xã hội bị mù và điếc của người Mỹ. Hết chú thích. Nổi tiếng nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của bà. Chắc hẳn sẽ có một lễ kỷ niệm long trọng diễn ra vào cuối ngày hôm đó. Báo chí và rất nhiều khách khứa sẽ tham dự buổi lễ và chắc chắn là bà Keller cũng sẽ xuất hiện cùng với một số giáo viên đã từng dạy bà và một vài nhân vật quan trọng khác nữa. Vì vậy mà đến lúc này, tôi, Annie và Jerry vẫn đang đứng ngay giữa sự ồn ào đó. Bà Helen Keller không chỉ học cách đọc ngôn ngữ dấu hiệu bằng bảng chữ cái thủ công mà bà còn là người đầu tiên vận dụng độ rung để đoán lời nói của người khác. Chỉ cần bà đặt ngón tay cái lên trên thanh quản của một người nào đó, ngón tay trỏ lên môi của họ và ngón tay thứ ba lên sống mũi của họ là bà có thể hiểu được lời nói của họ nhờ vào độ rung và bà cảm nhận được ở những vị trí đó. Sau đó bà có thể nói lại những lời mình cảm nhận được bằng một âm thanh rất kỳ lạ và tuyệt vời. Chắc hẳn thầy hiệu trưởng hoặc ai đó đã kể cho bà Helen nghe về rắc rối của ba chúng tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi người phụ nữ giỏi giang tuyệt vời ấy nói với tôi rằng: "Cậu bé, họ nói với tôi rằng cậu rất nghịch ngợm. Có thật vậy không?" Tôi trả lời: "Thưa bà, thật ạ." Tôi còn ngạc nhiên hơn khi nghe những lời bà ấy nói sau đó. "Tốt," bà nói, "cháu cứ tiếp tục như vậy đi nhé. Cháu đừng thay đổi gì cả. Đây chính là cách cháu sẽ thành công trong cuộc sống đấy. Một cậu bé nghịch ngợm," bà nói tiếp, "luôn mang trong mình một tài năng." Tôi phải mất nhiều thời gian thử nghiệm và chấp nhận hình phạt để thấu hiểu tầm quan trọng trong những lời mà bà Helen đã nói với tôi. Trong những năm đó, tôi đã khiến thầy cô mất kiên nhẫn và làm cho bố mẹ thất vọng bởi tôi luôn có khát khao được tự do. Nhưng tôi tin những lời bà Helen Keller nói và tôi coi những lời nói sáng suốt của bà là ánh sáng chỉ đường giúp tôi thực hiện ước mơ của mình. Thật không may, lúc này thầy hiệu trưởng lại không coi trọng một đứa trẻ nghịch ngợm và sẽ luôn mang trong mình một tài năng như lời bà Helen nói. "Bà Sullivan, tôi thực sự rất tiếc," thầy nói. "Thomas đã khiến cho nhiều học sinh khác có những suy nghĩ liều lĩnh. Tôi nhận thấy hình như cậu bé không muốn tiếp tục học ở trường Perkins nữa." "Vâng, thưa thầy," tôi chen ngang, "em không muốn phải sống ở đây nữa." Tôi cảm nhận được những ngón tay của mẹ đang ấn mạnh vào cánh tay của tôi, suýt đến nửa bật máu. "Tommy, con hãy giữ yên lặng nào," mẹ nói. "Mẹ và thầy đang nói chuyện." Giọng nói vang lên từ cửa sổ phía bên kia căn phòng có vẻ hơi xa và kỳ quái. Chất giọng Ireland của bố có vẻ buồn bã. "Con sông Sharkle ngoài kia rất đẹp và dòng chảy của nó rất giống với dòng chảy của sông Shannon. Nhưng con sông Shark không sạch bằng sông Shannon. Thật là tồi tệ. Tôi nghĩ rằng cá hồi sẽ sinh trưởng nhanh hơn rất nhiều nếu con người không làm ô nhiễm nguồn nước." Bố tôi vẫn đứng ngoài cửa sổ và bố nói tiếp sau khi dừng lại một chút. "Đã có một lần tôi cũng chạy trốn. Đó chính là cuộc phiêu lưu của riêng tôi. Tôi trốn khỏi làng và đi thẳng đến thủ đô Dublin trước khi bố mẹ tôi tìm ra tôi." Chú thích: Dublin, thủ đô của Ireland. Hết chú thích. 45 năm sau đó, hình ảnh bố đứng ngoài cửa sổ vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi. Tất cả những gì bố nói toát lên sự mạnh mẽ của một người đàn ông và những lời nói ấy không hề được trao chuốt. bố chính là hình ảnh tương phản của những cảm xúc. Tiếng cười của bố, âm thanh tuyệt vời nhất trên cõi đời, có thể khiến tất cả mọi người vui vẻ. Như thể bố muốn chia sẻ câu chuyện hài hước với tất cả mọi người trên thế giới này. Mỗi khi bố tức giận, chất giọng Ireland vẫn còn nguyên, nhưng giọng nói của bố rất trắng rỏi. Có một mối nguy hiểm luôn tiềm tàng trong bố, một mối hiểm nguy ẩn sâu sau dưới vẻ quyến rũ của một người đàn ông vạm vỡ gốc Ireland. Tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ quay về phía bố tôi và tôi cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự buồn phiền của mẹ. Anh Porky, anh đang nói gì vậy? Em và thầy hiệu trưởng không muốn nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của anh đâu. Có chứ Mary, tại sao lại không nhỉ? Bố vừa đáp trả lời câu nói của mẹ, vừa tiến đến gần chiếc bàn của thầy hiệu trưởng ngồi. Bởi vì đây chính là điều mà chúng ta đang thảo luận và anh tin rằng Tommy có một khát khao là được trở thành một cậu bé bình thường như biết bao cậu bé khác. Thưa thầy hiệu trưởng Waterhouse, chắc chắn hãy hiểu được điều đó đúng không ạ? Lúc này bố tôi đang đứng, hay nói đúng hơn là bố tôi bất ngờ xuất hiện ngay sau phía sau của ghế thầy hiệu trưởng. Chắc chắn thầy hiểu rõ rằng Tommy chỉ muốn được như tất cả những đứa trẻ khác. Và cuộc chạy trốn này, theo như cách nói của thầy, chỉ là một hành động của Tommy muốn cho mọi người biết nó muốn được trở thành một phần nhỏ bé của thế giới này, một thế giới thật ở bên ngoài ngôi trường này, một thế giới thật ở ngay trên con sông Sharkler kia. Lúc này, tôi cảm nhận được một sự thay đổi trong căn phòng. Khả năng kiểm soát của thầy hiệu trưởng đã được chuyển sang bố tôi và giọng nói của bố đã làm chủ căn phòng này. Hiệu trưởng Waterhouse đang cố gắng đưa ra một số lý lẽ để lấy lại kiểm soát vốn có của mình. Nhưng ông Sullivan, ông cần phải biết rằng Tommy đã gây ra một số tổn thất cho trường chúng tôi. Thầy hiệu trưởng, có phải thầy muốn nói đến con thuyền, cái lỗ bị khoét trên hàng rào, ổ khóa và dây xích không? Tôi chắc chắn là mọi việc sẽ ổn thỏa nếu trường nhận được một số tiền quyên góp nào đó. Bố tôi thò tay vào túi quần và tôi biết rằng bố đang rút ra một xấp tiền mà bố luôn mang bên mình. Xấp tiền được buộc bằng dây chun. Rất từ từ, bố tôi bắt đầu tháo từng chiếc dây chun ra. Để xem nào, bố nói, chừng này đã đủ chưa thầy? Porky, anh có thôi đi không? Mẹ tôi vội vàng cắt ngang lời bố. Việc đưa tiền cho thầy hiệu trưởng Waterhouse là không thích đáng đâu. Chúng ta đang nói về tương lai của Tommy trong ngôi trường này, anh có hiểu không? Tôi nghe tiếng cười của bố. Mary, em nghĩ là không thích đáng sao? Tất nhiên không phải như em nghĩ đâu. Em thấy đấy, trong thế giới thực mà thầy Waterhouse sống và thế giới thực mà Tommy luôn muốn trở thành một phần nhỏ bé, mọi thứ đều có giá của nó cả thôi, phải không thầy Waterhouse? Tôi vẫn lắng nghe trong khi bố tiếp tục tháo chung ra từ sắp tiền. Anh Thomas, anh hãy cất tiền đi. Cuối cùng, bố tôi cũng phải nhún nhường khi mẹ nói như vậy. Bố tôi thở dài. Mary, đấy là điều mà em muốn đấy nhé. Mẹ quay lại nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Thầy Waterhouse, tôi hứa với thầy là chúng tôi sẽ theo dõi sát sao những hành động của Tommy. Thầy có thể đình chỉ Tommy không được đi học từ giờ đến hết kỳ và thầy sẽ nhận lại Tommy vào kỳ tới không ạ? Tôi chỉ dám xin thầy như vậy thôi. Xin thầy hãy cho Tommy thêm một cơ hội nữa. Thật may mắn là thầy Waterhouse có cái tôi lớn hơn căn phòng mà chúng tôi đang ngồi. Những gì mà thầy muốn chính là chớp lấy cơ hội trở thành một người hào hiệp. Thầy luôn muốn mọi người nghĩ về thầy như vậy. Thầy đã mỉm cười khi trò chuyện với mẹ tôi. Bà Sullivan, chúng tôi sẽ quyết định như thế này nhé. Chúng ta tạm gọi hình phạt này là đình chỉ học. Bà hãy đưa Tommy về nhà và chúng ta sẽ xem xét lại việc nhận Tommy vào trường học trong kỳ tới. Đây là điều tốt nhất mà tôi có thể làm. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm của mẹ. Cảm ơn thầy Waterhouse, cảm ơn thầy rất nhiều. Mẹ tôi nói, tôi hứa với thầy là Tommy sẽ không bao giờ có hành động ngốc nghếch như thế này nữa. Tommy, con hãy cùng hứa với thầy đi. Con sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa, đúng không? Mẹ lại ấn ngón tay trên cánh tay tôi. Con sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa, đúng không nào? Mẹ nhắc lại với giọng đanh thép, còn tôi vẫn mơ mộng hão huyền. Dạ vâng ạ, tôi nói miễn cưỡng. Em sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa, tôi thầm nghĩ. Thầy hãy cứ chờ lần sau nhé. Sau cuộc gặp căng thẳng này, chúng tôi cùng lên chiếc xe mới cứng hiệu Oldsmobile Delta 88 với mùi sơn mới, ghế bọc da và một chuyến đi tuyệt vời. Hurra, một chiếc xe tuyệt vời và bình thường, tôi sẽ vô cùng sung sướng, nhưng hôm nay thì không. Bố mẹ không nói gì với nhau và tôi nghĩ mình nên im lặng thì tốt hơn. Nhưng trong lòng mình, tôi rất hài lòng với những việc vừa diễn ra và với kết quả của cuộc nói chuyện giữa bố mẹ và thầy hiệu trưởng. Như vậy, tôi không phải học ở trường Perkins, ít nhất là trong một khoảng thời gian sắp tới. Đó là thời gian còn lại của học kỳ này, và tôi được ở nhà với chú chó Edison, người bạn thân của tôi, và chúng tôi sẽ cùng chơi đùa với nhau. Điều thú vị nhất là chiều hôm nay, buổi khai mạc bóng chày tại sân Fenway Park với trận đấu mở màn của đội Red Sox với đối thủ nặng ký New York Yankees. Vẫn như mọi khi, tôi vươn người về phía trước và bật đài ô tô lên. Tôi nghĩ rằng âm nhạc có thể phá vỡ sự im lặng giữa bố mẹ. Con tắt nhạc đi. Từ ghế sau, mẹ tôi yêu cầu tôi làm như vậy. Và con cũng đừng lắc lư như thế nữa. Một đặc điểm rất quen thuộc của những đứa trẻ bị khiếm thị là chúng tôi thường lắc lư ra trước, ra sau mỗi khi ngồi trên ghế. Tôi nghĩ rằng hành động này sẽ giúp chúng tôi giảm bớt những căng thẳng về mặt tình cảm và giúp chúng tôi kiểm soát được dây thần kinh của mình. Trong tình thế lúc này, dây thần kinh của một đứa trẻ 11 tuổi bị khiếm thị như tôi đang bị kéo giãn ra đến đỉnh điểm. Cuối cùng bố cũng lên tiếng. Marie, tại sao em lại quát con như vậy? Chẳng lẽ con trai em chưa chịu đủ bất hạnh hay sao? Bất hạnh khi bị đuổi học ra khỏi trường và nó đã phải chịu đựng rất nhiều điều không may khác. Mẹ tôi cáo kỉnh trả lời bố. Hockey, chẳng lẽ anh không hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra hay sao? Anh không hiểu, rất có thể Tommy sẽ không bao giờ có được những kiến thức. Thằng bé cần phải lĩnh hội nếu nó không được quay lại học ở trường Perkins. Các trường công lập không được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết để mang đến cho những đứa trẻ bị khiếm thị như Tommy tất cả những gì chúng thật sự cần, và nếu như không được đi học, biết đâu con trai anh sẽ phải đi ăn xin ngoài đường. Có phải đây là điều anh muốn con trai mình đạt được hay không? Đối với mẹ tôi, học vấn chính là chìa khóa của sự thành công, và bà luôn tận tâm tạo điều kiện cho tôi có được chiếc chìa khóa thành công đó. Tôi nghĩ mẹ có lý do chính đáng riêng của mình khi mẹ hành động như vậy. Đúng là tôi ghét nhà tù Perkins, nhưng ngôi trường này lại trang bị cho tôi những thứ mà mẹ tôi luôn mong tôi có được. Đó chính là sự kỷ luật, cơ hội, kiến thức và những người bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ ngôi trường này chính là ngôi trường đặc biệt dành riêng cho những đứa trẻ không may bị khiếm thị. Năm 1829, trường Perkins được cơ quan lập pháp của bang Massachusetts coi làm nơi cư trú an toàn cho những học sinh khiếm thị. Chưa có một trường nào trên thế giới được tôn vinh như trường Perkins. Ngôi trường chưa có một học kỳ nào bị coi là không phù hợp. Đồng thời, ngôi trường này có một vai trò to lớn cho sự phát triển và mở rộng học vấn cho những người khiếm thị trên thế giới. Ngày nay, trường Perkins cung cấp chương trình học cho trẻ em bị khiếm thị trên khoảng 60 quốc gia. Những cựu học sinh xuất sắc như bà Helen Keller đã thay đổi được các khuôn mẫu dập khuôn mà người ta vẫn dùng để kết nối những người khiếm thị với tất cả mọi người trên khắp hành tinh này. Như tôi đã nói, việc bố mẹ tôi xin cho tôi vào học trong trường Perkins năm 1952, khi tôi mới 5 tuổi, là một trải nghiệm không lấy làm gì hạnh phúc đối với tôi. Điều đầu tiên tôi cảm nhận về những điều sắp diễn ra không phải là một điềm gỡ. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy khá dễ chịu và thoải mái. Một người phụ nữ tên là Kelly đến nhà tôi, và theo như lời mẹ nói thì cô Kelly là một người làm công tác xã hội. Tôi cũng không quan tâm lắm đến công việc của cô Kelly. Và cô Kelly muốn gặp tôi để xem tôi có xứng đáng được nhận vào trường Perkins hay không. Hôm cô Kelly hẹn gặp sẽ đến gặp tôi, mẹ đã gãi sạch đầu tôi cho đến khi tôi rát không chịu được thì thôi. Tôi đã rất sạch sẽ trong bộ quần áo và đôi giày mới mua hôm trước làm tôi có cảm giác đau các ngón chân. Tôi nhận thấy sự căng thẳng trong ngôi nhà của gia đình Sullivan. Tôi cũng biết mẹ rất coi trọng và hy vọng vào cuộc ra mắt này. Chính vì vậy, mẹ muốn tôi trở thành một cậu bé thật hoàn hảo. Điều khiến tôi nhớ nhất về cô Kelly là cô không bao giờ nói chuyện trực tiếp với tôi. Đúng hơn, tôi chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi, nhưng lúc nào cô ấy cũng muốn những câu ám chỉ hai người thay vì chỉ nói riêng với tôi. Cô tin là chúng ta sẽ rất vui khi học ở trường Perkins, phải không nào? Hay chị Sullivan, chắc hẳn chị cũng hiểu rõ là Tommy phải học tập rất chăm chỉ để có thể được thành công trong thế giới của những người may mắn có được đôi mắt sáng. Tôi đoán là tôi đã vượt qua buổi ra mắt này một cách thành công. Vì việc tiếp theo, tôi và mẹ tôi làm là đi mua sắm tất cả những bộ quần áo cần thiết để tôi vào học và ở nội trú ở trong trường Perkins. Tôi cần phải có 2 áo cọc tay, 4 đôi quần và áo sơ mi trắng có cổ và cả nơ thắt cổ áo hoặc một vài chiếc cà vạt nhỏ có kẹp. Những phụ kiện này có thể khiến những đứa trẻ như tôi cảm thấy khó chịu hơn. Một ngày mới tại trường Perkins bắt đầu từ rất sớm và tất nhiên điều này không phải là ngoại lệ đối với những đứa trẻ mới chỉ vừa lên 5 tuổi. Chiếc chuông điện rung lên từ lúc 6 giờ 30 phút sáng, khi đó những người chịu trách nhiệm chăm sóc từng nhà sẽ đi đến từng phòng để giúp chúng tôi giặt quần áo và ăn mặc chỉnh tề trong 30 phút tiếp theo. Bữa sáng lúc nào cũng bắt đầu vào lúc 7 giờ và bữa sáng thật sự là một sự kiện lớn, tôi tin như vậy. Bạn hãy tưởng tượng xem mọi việc sẽ phức tạp như thế nào khi phải giúp 30 cậu bé khiếm thị mới chỉ lên 5 tuổi ăn sáng ngon lành mà không làm rơi vãi thức ăn ra bàn và ra sàn nhà. Sau khi ăn sáng, tất cả học sinh quay về phòng để học những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống. Chúng tôi phải học cách dọn giường và tạo không gian trống ở cuối giường để đặt những đồ dùng y tế cần thiết. Ngoài ra, các thầy cô cũng dạy chúng tôi cách dọn phòng. Chúng tôi cầm chổi lau nhà và thay phiên nhau lau sàn nhà sạch sẽ bằng cách dùng chổi đẩy hết rác rưởi ra ngoài cửa. Mặc dù chúng tôi không thể gom rác vào một đống, nhưng tôi nghĩ rằng hoạt động lau dọn như thế đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều điều thú vị. Một tiếng chuông khác lại vang lên vào lúc 8 giờ sáng. Tất cả chúng tôi lại xuống cầu thang và đi qua sân để đến lớp học. Tất cả học sinh phải có mặt ở đây tại các dãy lớp học. Từ học sinh mẫu giáo cho đến học sinh lớp 6, tất cả có tới 125 học sinh. Sau khi học xong lớp 6, học sinh sẽ chuyển đến các lớp lớn hơn ở dãy bên kia của khuôn viên trường. Phòng học của chúng tôi có đặc trưng riêng. Mỗi học sinh có một cái bàn và phải học cách cất tất cả đồ dùng học tập của mình một cách cẩn thận. Mỗi lớp gồm 8 đến 10 học sinh và cô giáo đầu tiên của tôi là cô McGowan. Theo như cách nói của giới trẻ hiện nay thì cô McGowan là một người phụ nữ quá tốt bụng, một người phụ nữ rất nhiệt tình. Để dạy những đứa trẻ khiếm thị, cô luôn tạo cho chúng tôi cảm giác thân mật, âu yếm. Cô yêu thương tất cả học sinh trong lớp để chúng tôi có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu của cô dành cho chúng tôi. Đã có lúc tôi cũng thử học cách yêu quý ngôi trường Perkins khi tôi được ở bên cô McGowan. Cô dạy cho chúng tôi hát trong khi học và cô cũng kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện đặc biệt hoặc ôm hôn chúng tôi để động viên chúng tôi. Ngay từ những buổi học đầu tiên, chúng tôi đã được học về những con số nhờ vào bàn tính. Mỗi học sinh đều có một bàn tính và tôi cảm thấy rất thích thú khi được di chuyển những chiếc hạt xung quanh cây cột bàn tính để khám phá sự kỳ diệu của những phép cộng, trừ, nhân, chia. Cô McGowan cũng dạy chúng tôi cách nhẩm tính thay vì dùng bàn tính bởi vì rõ ràng là kỹ năng nhẩm tính rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian học và thực hành kỹ năng làm nghề thủ công. Khi mới chỉ lên 7 tuổi, tôi đã biết cách đan và móc. 50 năm sau đó, tôi vẫn còn đan được 2 chiếc áo len. Và vợ tôi, Patty, cười khúc khích mỗi khi cô mặc một trong 2 chiếc áo len này. Những kỹ năng chúng tôi học được trong quá trình làm nghề thủ công tỏ ra rất hữu ích trong hoạt động hàng ngày của chúng tôi, chẳng hạn như việc thắt dây giày. Nhờ vào những bài học rất nặng, chúng tôi có cơ hội được phát triển khả năng sáng tạo của mình để nặng ra những thứ mà chúng tôi thích như động vật, con người, ngôi nhà, ô tô hoặc bất cứ thứ gì mà chúng tôi có thể nghĩ ra. Cô McGowan dạy chúng tôi học viết, hay nói đúng hơn là cô dạy chúng tôi in tên của mình. Cô tin rằng một người mù không bao giờ có thể có được vị trí của mình trong thế giới của người sáng mắt nếu như họ không biết cách sử dụng dấu hiệu. Cô chính là người đầu tiên tạo ra một khối gỗ có những khoảng trống để những đứa trẻ mù như chúng tôi có thể di chuyển bút dập theo tờ giấy để dấu hiệu của chúng tôi dễ hiểu hơn. Chúng tôi đọc, viết và học chủ yếu nhờ vào bảng chữ nổi Braille. Vào giữa những năm 1800, một người mang quốc tịch Pháp tên là Louis Braille đã phát triển hệ thống chữ này dành cho người mù. Bảng chữ Braille dựa trên sự liên kết giữa các nốt chấm nổi đặc trưng cho các chữ cái và con số. Chúng tôi học cách đọc chữ Braille bằng việc di chuyển ngón tay trên trang giấy. Mỗi một lỗ được tạo ra nhờ một vật nhọn được gọi là bút trăm hoặc một chiếc máy có tên là Perkins Brailler. Ví dụ như bạn sử dụng chiếc máy Braille để đẩy phím số 1, bạn sẽ tạo ra một chữ cái A. Bạn sẽ viết được chữ B nếu bạn nhấn cả một phím 1 và một phím 2 cùng một lúc. Phím 1 và phím 4 tạo ra chữ C. Phím 1, phím 4 và phím 5 tạo ra chữ D. Phím 1 với phím 5 tạo ra chữ E. Các phím trong bảng chữ Braille tạo ra sự nhạy bén về xúc giác để giúp học sinh có thể di chuyển tay lên xuống qua từng trang giấy một cách dễ dàng. Trong những năm tiếp theo, tôi được học thầy Tony Ackerman, một thầy giáo người Anh rất tuyệt vời. Thầy thường đọc cho chúng tôi nghe những tác phẩm của Shakespeare. Chú thích: William Shakespeare sinh năm 1564, mất năm 1616, là nhà thơ và nhà soạn kịch người Anh lừng danh thế giới. Hết chú thích. Trong khi đôi tay của thầy di chuyển nhanh đến nỗi, ngay cả ở phía cuối phòng chúng tôi vẫn có thể nghe âm thanh phát ra từ những ngón tay điêu luyện ấy. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tiên làm quen với chữ nổi Braille, tôi nhận thấy bảng chữ cái này rất khó học và những lỗ được đục trên giấy làm tôi rất đau. Cuốn sách vỡ lòng đầu tiên tôi học có tựa đề là Pop và K. Khi chúng tôi học chữ cái trong quân bài, chúng tôi bắt đầu cố gắng để lắp ghép các chữ cái với nhau để tạo thành câu và từ có nghĩa. Những từ trong trang giấy đầu tiên của cuốn sách vẫn hiển hiện trong trí nhớ của tôi. Pop và Rai cùng hát với nhau. Pop ơi đến đây, K ơi đến đây, hãy cùng đến đây và cùng ca hát. Pop hát rất hay và cây cũng hát rất hay. Chúng ta cùng hát vang, hát vang, hát vang lên. Kỷ niệm này vẫn còn mãi trong lòng tôi, vì để đọc được những từ, tôi phải cảm nhận bằng ngón tay của mình, ghi nhớ từng lỗ đục và rồi suy nghĩ ra từng chữ cái. Nhớ lại những buổi học với cô McGowan, tôi vẫn cảm thấy mình đã khó khăn như thế nào để học chữ. Như thể tôi phải leo lên từng bước trên một ngọn núi cao mà tôi biết chắc rắn rằng mình không thể nào lên đến đỉnh núi. Ernie và Jerry đọc chữ Braille nhanh hơn tôi. Đúng ra thì tất cả các bạn trong lớp đều giỏi hơn tôi về môn này, nhưng bù lại tôi rất giỏi về môn nhạc và hát rất hay trong đàn đồng ca của trường Perkins. Tôi luôn tỏa sáng trong môn này. Tôi yêu thích dàn đồng ca ngay cả khi chỉ là một dàn đồng ca của những đứa trẻ lớp mẫu giáo đến lớp 6, bởi chúng tôi có thể hát đúng từng nốt nhạc. Sau này tôi đã phát hiện ra rằng nhiều bạn trong dàn đồng ca có tài năng tuyệt vời. Chúng tôi có thể hát từng nốt nhạc trong từng thăng âm ngay khi thầy cô đọc qua mà không cần phải nghe qua âm thanh nốt này trên đàn piano hoặc bất kỳ một dụng cụ nhạc nào khác. Dần dần, dàn đồng ca của trường Perkins cũng có thể học và biểu diễn những bản nhạc vô cùng phức tạp khác. Tôi vẫn còn nhớ hồi tôi học lớp 4. Tôi đã hát được bài Prime Requiem, bản Mass của Mozart, thậm chí cả bản nhạc Storm Your Foot vô cùng phức tạp của Aaron Copland. Trường Perkins nổi tiếng nhờ vào dàn đồng ca tài năng đó và điều này hoàn toàn đúng. Tôi cũng rất mê môn thể dục thể thao. Sân chơi của trường rất mát mẻ và tất cả các thiết bị đều được thiết kế cẩn thận để những học sinh khiếm thị như chúng tôi có thể sử dụng một cách dễ dàng. Sân thể dục là một mê cung, gồm rất nhiều thanh xà để chúng tôi có thể trèo lên, chui vào trong rồi lại chui ra, và bên trong còn có nhiều chiếc thang để đưa chúng tôi đến một chiếc xà treo mà chúng tôi có thể treo lộn mình trên đó. Trong sân cũng có một chiếc thuyền lắc lư dài khoảng 4,5 mét được treo giữa hai đoạn dây xích rất dài. Chúng tôi có thể trèo vào giữa thuyền trong khi bốn các bạn khác đứng ở mạn thuyền dùng chân và tay đẩy thật mạnh xích đu để chiếc thuyền đưa chúng tôi lên đến độ cao chóng mặt. Thật là khủng khiếp khi chúng tôi làm như vậy, bởi đối với tất cả những đứa trẻ 5 tuổi, một chiếc xích đu khổng lồ là rất tuyệt vời. Nhưng đối với những đứa trẻ khiếm thị phải học ở trường Perkins như chúng tôi, thì điều đó không được kỳ diệu cho lắm. Chiếc thuyền lắc lư có thể chứa được 20 đứa trẻ như tôi, rồi đưa đi đưa lại thật nhanh, để mang đến cho chúng tôi một chuyến ngao du đáng sợ trong không trung. Trong sân chơi có một chiếc cầu trượt có chấn song bảo vệ hai bên được bọc cao su mút, và vào mùa đông cầu trượt trở thành một quả đồi dốc của chúng tôi. Cảm giác thật tuyệt vời khi chúng tôi trượt xuống nhưng vẫn giữ nguyên được một đường thẳng với tấm nệm bên cạnh. Trường Perkins cũng trang bị đầy đủ các loại đồ chơi cho học sinh như máy bay, xe đạp, phòng chơi. Đối với tôi, quan trọng nhất và thú vị nhất chính là sân bóng chày. Chúng tôi đập lên đập xuống một quả bóng ở vị trí phát bóng và người đánh bóng sẽ phải đánh bóng đi. Tôi thích cảm giác nhận được bóng và cảm giác hào hứng khi chạy đến vị trí ghi điểm. Sân bóng chày được lát xi măng để chúng tôi có thể chạy dễ dàng từ điểm xuất phát 1, 2, 3 rồi quay lại nếu chúng tôi đánh bóng ra khỏi sân. Mặc dù tôi đã có được những trò chơi thú vị và những giáo viên tuyệt vời khi học ở trường Perkins, nhưng khát khao nổi loạn từ thời thơ ấu của tôi vẫn ngày càng cháy bỏng. Tôi luôn muốn được thoát khỏi thế giới an toàn và có thể đoán trước được mọi thứ của trường Perkins, một ngôi trường hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Tôi không thể phủ nhận là trường Perkins đã có lúc khiến tôi tạm quên đi nỗi khát khao tự do của mình, nhưng tôi biết rằng tôi sinh ra không chỉ để ngồi trên chiếc thuyền lắc lư và cầu trượt. Tôi luôn quyết tâm phải tìm hiểu xem mình sinh ra để làm gì, tôi có thể làm được những gì và tôi có thể đi đến được những đâu. Vì vậy, việc bị đuổi khỏi trường học chứng minh rằng tôi đã đi rất xa, ít nhất là như vậy nếu tính theo góc độ từ trường Perkins. Mẹ tôi giận đến tím cả mặt mày và tôi đã từ bỏ ý định làm tăng thêm sự căng thẳng trong ô tô. Bố quay lại ghế sau và nói với mẹ, "Mary, em nghe anh nói này." Bố vừa nói vừa tìm kiếm sự thỏa hiệp từ phía sau. "Anh và con sẽ đi ra phố mua đồ, trong khi hai bố con đi với nhau, anh sẽ trò chuyện với con để giải tỏa những căng thẳng của thằng bé, và anh sẽ khuyên con về việc quay lại trường Perkins, em thấy có được không?" Bố luôn biết cách làm dịu cơn giận của mẹ bằng những lời nói ngọt ngào như vậy. "Anh Porky, anh sẽ làm như vậy vì em thật sao? Anh có hứa là sẽ làm như vậy không?" "Em à, anh hứa." Bố nói và nở nụ cười khoái trá.